quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Vấn đề hôm nay với phần tường trình của anh Dương Phục và phái đoàn Medical Mission từ bên Tacoban Miss ở bên phía Luật Tân và phía bên Dallas. Thì có quan hương, xin chào anh Dương Phục ạ.
Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào anh Huy Cường từ Houston và anh Quang Hưng từ Dallas và từ Tacoban. Đây là Dương Phục của Tinh Thủy. Giờ địa phương bây giờ là 10 giờ 34 phút buổi tối ngày thứ Năm. Thời tiết ngày hôm nay không biết ở bên Mỹ hay là bên tiểu bang Texas là hôm nay nóng lắm, nóng hơn những ngày hoạt động. Có những lúc buổi trưa lên trên cả đến khoảng trên dưới 100 độ khi mà phải đi ra ngoài, và bình thường thì giống như những ngày khác chúng tôi đã tường trình là phái đoàn y tế gồm có bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ và các y tá cũng như tất cả những người tình nguyện của phái đoàn y tế đi hai địa điểm khác nhau buổi sáng và một khác vào buổi chiều để tiếp tục cái công tác là chữa bệnh, phát thuốc cho những cái nạn nhân của cơn bão hay mà đó là mục đích chính của phái đoàn, và đồng thời phát qua tất cả những công việc này là đã được thực hiện từ ba ngày nay. Hôm nay là ngày thứ tư và chúng tôi tiếp tục ở thêm trong cái công tác này ngày mai, tức là ngày thứ sáu cuối tuần, và kết thúc một tuần lễ làm việc tại Tacoban và được cái sự ủng hộ nồng nhiệt, sự đóng góp của quý khán giả khắp nơi với thanh khoản trên 82.000 đã lần lượt mà giúp cho các đoàn có phương tiện để mà đến đây có mặt ở đây cũng như là mua những cái sản phẩm thuốc men để gửi tới những đồng bào nạn nhân của trận bão. Và tiếp tục ngày hôm nay chúng tôi đi theo dõi quay phim chụp hình phỏng vấn để mà tường thuật với khán giả như vào giờ này chúng tôi hiểu rằng là bên Mỹ bây giờ là chậm chương trình khởi đầu vào lúc 8:30 và như thường lệ thì chúng tôi cũng tắt quý vị một số ở trong phái đoàn tham dự để phát biểu cảm tưởng cũng như là bày tỏ cái sự quan sát của họ đối với phái đoàn này. Những hôm trước thì quý vị đã nghe tiếng nói của các lãnh đạo tinh thần, các bác sĩ, nhà tế dược sĩ, từ bác sĩ trưởng phái đoàn Trà Phạm Như Tâm cũng như hòa thượng Huyền Việt, và có rất là nhiều các bác sĩ, nhà sĩ, dược sĩ đến từ nhiều tiểu bang, nhiều thành phố khác nhau ở tại Hoa Kỳ, chứ không riêng gì ở tại thành phố Houston. Ngày hôm nay thì chúng tôi phải với bác sĩ Đỗ Đan Thủy từ tiểu bang Seattle, từ thành phố Seattle của tiểu bang Washington. Tuy nhiên bác sĩ thì là người đi hoạt động rất là nhiều những cái địa điểm khác nhau và đã từng là người hoạt động cho tổ chức OBV, tức là One Body Village, với linh mục Nguyễn Bá Thông. Trước đây trước khi rời thành phố Houston đến đây thì chúng tôi cũng đã dịp phỏng vấn linh mục Nguyễn Bá Thông, và quý vị cũng đã từng nghe linh mục Nguyễn Bá Thông đã giới thiệu trước trong phái đoàn này sẽ có bác sĩ Thùy và chồng là anh Jesse sẽ có mặt ở đó. Cũng là cái điều mà chúng tôi rất là hân hạnh ngày hôm nay được giới thiệu tiếng nói của bác sĩ Thùy, là một bác sĩ rất là trẻ, đã đi nhiều chuyến tương tự như thế này rồi, ngay cả là đã từng làm việc dưới hình thức đi điều tra các trong những cái sự việc của cứu những cô gái ở Việt Nam bị ở trong các ổ mà mãi dâm, để mà có thể cứu các cô này ra để đưa đến những cái nhà nuôi các em ở tại Việt Nam, ở tại Campuchia và nhiều quốc gia khác. Bây giờ chúng tôi đặc biệt muốn xin bác sĩ Thùy có thể kể lại cái lý do tại sao bác sĩ lại tham gia cái phái đoàn y tế đến Phi Luật Tân, cũng như những nhận xét của bác sĩ Thùy cho cái chuyến công tác này. Nhưng mà trước hết thì xin mời bác sĩ Thùy nói chuyện với các người bạn đồng nghiệp của chúng tôi ở bên Mỹ được nghe là anh Quang Hưng từ Đà Lạt cũng như giới thiệu thêm từng vài cái giới thiệu rất là sơ sài vừa qua. Chúng tôi xin chuyển máy cho bác sĩ Thủy.
Dạ, xin chào khán giả của đài và anh Quang Hương.
Anh
Huy Cường. Và anh Huy Cường. Tôi là Đỗ Đan Thùy. Tôi là bác sĩ gia đình tốt nghiệp ở bên Seattle, Washington, trong trường đại học University of Washington, và sau đó tôi tốt nghiệp ở cái bệnh viện Swedish Churchill ở trong Seattle. Thì sau cái thời gian mà mình học hành và tốt nghiệp thì cái thời gian nó cũng khá lâu. Thì sau đó thì mình muốn có một cái thời gian vừa là để thư giãn, vừa là để mình biết một cái mục đích nào đó trước khi tổng cái công việc và sự nghiệp của mình. Vậy nên ông xã và tôi đã chọn về Việt Nam để giúp cho một cái tổ chức là One Body Village là hồi nãy có giới thiệu. Từ Việt Nam thì đi qua Philippines thì cũng rất là gần. Vậy nên sau khi đó, tại vì cha ông đã trong tổ chức One Body Village cũng có con biết là bạn với lại cha Tâm, cho nên có được môi giới từ cha Thông đến cha Tâm. Rồi sau khi vợ chồng tôi thấy nghe được về cái mission trip này thì chúng tôi rất là hân hoan tham gia, tại vì Philippines lần thứ nhất là hồi xưa trước khi qua Mỹ, gia đình tôi cũng ở Ba Tây An, ở cái Ba Tây và Philip Tân 6 tháng trước khi đi qua Mỹ. Với lại ông xã của tôi cũng là gốc Lai Phi, mẹ chồng của tôi là gốc người Phi. Vậy nên cái đất nước Philip Tân nó cũng rất là gần gũi đối với tôi. Cho nên sau khi mà cái bão Hai An xảy ra thì tôi cũng có cái mong muốn là mình tới giúp được một cái gì nhỏ đó. Vậy nên cái phái đoàn này đi tới rất là đúng mục đích và tôi rất là hân hoan được tham gia, rất là hân hoan và được vinh dự để tham gia.
Vâng, xin chào bác.
Được, bác sĩ Thủy, trong khi mà chữa bệnh thì chúng tôi đã quan sát bác sĩ Thủy là một người rất là tận tụy, không phải chỉ là với tư cách là bác sĩ chữa bệnh, nhưng mà đã an ủi, chia sẻ đối với nạn nhân của đàn bão này như là một con người, không phải chỉ là riêng như là bệnh nhân. Thế thì trong cái thời gian ở Phước Tân suốt trong mấy ngày qua đó, thì có cái gì mà làm cho bác sĩ thấy cảm thấy đánh động, xúc động nhiều nhất?
Thì thật ra cái đoàn của mình đi như vậy, tôi được đi như vậy là vinh dự cho mình. Mình giúp người ta thì giúp, nhưng mà thật ra tôi nghĩ là mình an ủi người ta thì nhiều hơn. Tại vì những người đây là nạn nhân, mà người ta trong cuộc sống của người ta đã có biết bao nhiêu là lo lắng, từ cơm ăn áo mặc tới chỗ nhà ở cũng chưa có. Nhưng mà mình tới thì khả năng của mình cũng là rất giới hạn. Nhưng mà tôi nghĩ là cái khả năng của tôi là đến là tất cả an ủi họ. Ví dụ như họ sau khi bão Hải Yến thì họ có những cái vấn đề y tế gì cho đến là chuyện rất là thông thường, nhưng mà tại vì họ rất là căng thẳng bị chất nên họ lo nhiều. Tôi chỉ cần nói với họ là cái này đây là bình thường, đây là không sao, nó sẽ tự khỏi, nhưng mà chỉ nói đơn giản như vậy thôi thì họ cũng rất là vui lòng, cũng an tâm rồi. Đây tôi nghĩ là một phần trách nhiệm của người bác sĩ, không nghĩ là chữa bệnh cho thuốc mà an ủi bệnh nhân hoặc là giải thích cho bệnh nhân biết là cái bệnh hoạn của người ta, bệnh tình của người ta như thế nào, sẽ tự khỏi hay sao, hay là có nghiêm trọng hay không. Mình chỉ cần nói không nghiêm trọng. Ví dụ như là một trường hợp có một người phụ nữ tới bị đau tim, thì đau tim thì tôi không có bệnh viện, tôi không có thử máu, tôi cũng không có thể biết là họ giờ cô đã bị sao, nhưng mà mình an ủi, tại vì theo cái câu chuyện kể thì mình chỉ an ủi. Tôi không biết cô bị bệnh gì thật, nhưng mà tôi không nghĩ là đây là bị ung thư, tôi không nghĩ đây là bị nhồi máu cơ tim, bị đau tim, là bệnh tim. Chỉ cần nói như vậy thôi là cô đó là rất là an ủi trong lòng rồi. Vậy nên cái đó là một trong những cái trách nhiệm của người bác sĩ. Còn nếu mà nói về cảm động thì tôi nghĩ là một trong những cái chuyến cảm động trong đoàn mà tôi cảm động nhất là cái ngày đầu tiên sau cái này là tôi có nói trên đài rồi, là cái đoàn cái buổi trưa của ngày đầu tiên mình bị đi lạc hết 2 tiếng đồng hồ, mà sau khi mình tìm đến được cái làng mà mình muốn cứu giúp, mình muốn trợ giúp, thì họ đã chờ mình ở trong đó 4 tiếng đồng hồ, mà họ rất là vui mừng, họ đón tiếp mình, họ cảm ơn mình, họ không cảm thấy một tí nào bực bội, họ rất vẫn là trật tự, mà họ ở ngoài thành họ viết bảng cảm ơn mình, rồi chào đón mình, thì cái đó là rất là cảm động.
Vâng, đó là tiếng nói của bác sĩ Thùy, của bác sĩ rất là trẻ, hoạt động hăng say trong cái đoàn bác sĩ Thùy đi chung với người chồng tên là Jesse đã giới thiệu. Anh Jesse, tiến sĩ Jesse tuy không là một bác sĩ để đi chữa bệnh, nhưng mà anh là một người mà có thể nói là rất là năng động trong cái đoàn. Anh chỉ làm đủ thứ mọi việc, không tên từ quân bác, từ giúp đỡ cho bác sĩ khác, và anh làm có một nhiệm vụ đặc biệt. Nữa là ghi nhận, giống như là ngành truyền thông chúng ta, giống như là một người phóng viên, một người báo chí, hết mọi sự việc chụp hình và viết bài và đưa cái đó lên một cái Facebook riêng cho cái đoàn, để tất cả mọi người từ bây giờ là có thể theo dõi ngay cả anh Quang Hưng. Tôi tưởng bây giờ có thể vào để mà xem hết, theo dõi hết mọi thứ. Và đây là một, giống như là một cái tờ báo riêng cho cái đoàn, để sau này là có những cái tin tạc, tin liệu liên lạc với nhau để biết đâu lại có thể đi một chuyến công tác. Chúng tôi biết là anh Quang Hưng cũng như anh Huy Cường, một quý thính giả chắc cũng đương muốn đặt một số những câu hỏi vì cái phương tiện kỹ thuật phát thanh với cái điện thoại mà xoay chuyển chung quanh một số những người ngồi, thành thử chúng tôi xin phép được là lần lượt mời các quý vị khác lên tiếng. Chúng ta vòng trở lại, xong rồi sau đó nếu mà quý khán giả cũng như anh Quang Hưng và anh Huy Cường muốn đặt câu hỏi gì thì chúng tôi sẽ chuyển trở lại. Bởi vì khi ở phía bên Mỹ nói thì chỉ có một người nghe được mà thôi, cái người bên cạnh không nghe được, bởi vì là cái máy này không thể vặn speaker được, có thể mọi người nghe chung. Cảm ơn bác sĩ Thùy. Bây giờ chúng tôi xin chuyển người kế tiếp là chị Trần Thị Châu, phải không ạ? Trần Thị Châu đến đây với lại tư cách gì và hoạt động như thế nào? Chúng tôi hiểu rằng là đây là một cái đoàn y tế với các chuyên môn bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, bác y tá. Nhưng mà chúng tôi thấy có những người không phải là có những nghề chuyên môn về y khoa, thế nhưng mà lại rất đắc lực. Mà chúng tôi quan sát đến ngày hôm nay, nếu mà thiếu những người này, có thể một đoàn cũng khó lòng lắm có thể hoạt động được. Bởi vì có rất là nhiều những cái việc không thể nào kể tên ra từng việc, nhưng mà tất cả những người này đã lo lắng giúp cho phái đoàn này. Có một số những người bạn trẻ thì đi theo người mẹ làm nha sĩ, thế nhưng họ làm năng động đủ mọi thứ việc, từ quân bác, từ làm phụ tá cho nha sĩ, phụ tá bác sĩ mà trước đây không hề bao giờ làm, nhưng mà bây giờ họ sẵn sàng với cái tấm lòng để mà giúp cho phái đoàn, cũng như là tấm lòng đối với các nạn nhân họ đã làm trong đó. Thì chúng tôi thấy có chị Châu, chúng tôi không biết rõ lắm về chị, để xin chị giới thiệu với quý vị cái này là chị thuộc cộng đoàn nào, hoạt động trong nhà thờ nào, và cách nào thì chị đã đến được để tham gia phái đoàn ngày hôm nay. Chúng tôi xin chuyển máy cho chị Châu để anh Quang Hưng và anh Duy Cường có thể nghe, và sau đó tới vòng thứ hai nếu muốn đặt câu hỏi.
Dạ, xin chào anh Duy Cường và anh Quang Hưng, và xin chào tất cả những quý vị đang nghe đài. Tôi là Trần Thị Châu ở Houston, tôi thuộc về giáo xứ Lộ Đức, và cũng thuộc cũng đi lễ ở nhà thờ Đồng Chúa Cứu Thế thường xuyên. Tôi qua đây đó là tại vì cũng được biết là cha Tâm tổ chức cái mission này. Tuy tôi không phải là một bác sĩ hay nha sĩ hay là dentist, nhưng tôi nghĩ là cái dịp này là cái dịp đó là mình qua bên đây để mà đi theo phái đoàn, để có thể giúp được không ít thì nhiều, chắc với lại cũng một phần nào mình cái sự hiện diện của mình ở đây cũng có thể an ủi được những người mà ta đang gặp hoạn nạn. Và thấy kêu là khi qua đến nơi rồi đó thì là mọi người kêu là tấp nập, kêu là làm việc rất là vất vả. Nhưng mà tuy cái vất vả như vậy nhưng mà tất cả các mọi người trong phái đoàn đều rất là happy.
Vì làm cái gì?
Dạ, tôi thì giúp để mà fill up cái prescription của doctor. Tức là trong đó có cả dentist và tất cả 7 bác sĩ hết thảy. Thành thử ra kêu là giúp bỏ thuốc và nhưng tức là tên nhiều còn nhiều việc nữa nhưng mà thì tất cả các bác sĩ nhờ cái gì thì làm cái đấy.
Vâng, chị Châu rất là khen tôi, người thấy là chị tương đối cũng hơi lớn tuổi và sức khỏe cũng yếu, không bằng thanh niên, người đàn ông nhưng mà chị xúc giác lắm. Ngoài những cái công việc mà khi chị vừa kể ra kia là phụ tá cho các bác sĩ mà thưa anh quý khán giả biết là đông lắm, bệnh nhân nó là không thể nào đếm được, họ xếp lai hàng ra hàng dài dưới nắng để chờ tới phiên để mà gặp được một trong 7 bác sĩ hay là có 3 nha sĩ và có 3 y tá nữa, nhưng mà không thể chính những người làm việc mà đã tình nguyện đóng góp công sức từ ở bên Mỹ đi sang đây với phương tiện và đến làm việc, làm với công việc rất là chuyên tốt. Và đôi khi chỉ để mà xếp hàng cho các người đến dự làm những công việc lắc đặt, không có một cái tên gì rõ ràng cả, nhưng mà đã bày tỏ được một cái tấm lòng rất là thiện chí để mà muốn giúp những người nạn nhân rất là khốn khổ trong thành phố Tacopan này. Trong đó có chị Châu, chúng tôi thấy là chị Châu mỗi lần lên xe đó là thích là tinh thần cho anh em bằng cách hát những bài thánh ca hoặc là đọc kinh xứng kinh buổi sáng, thì lo để mà cái buổi lễ ngày nào thì chúng tôi cũng đi dự lễ, những người công giáo đó thì đi dự lễ cha tâm cử hành thánh lễ, và chị dậy tức là sáng sớm để mà lo bàn lễ. Mà chính quý vị cũng biết là ở đây thì trong hoàn cảnh như thế này, còn buổi lễ như vậy rất là đơn giản chứ không phải giống như là buổi lễ bình thường mà chúng ta thường thấy ở trong cái nhà thờ, nhưng cũng được chuẩn bị rất là đầy đủ bởi chính chị cũng như là một số các anh chị em khác. Bây giờ chúng tôi xin chuyển máy cho nhạc sĩ Viễn Phương. Nhạc sĩ Viễn Phương, nếu quý vị ở tại thành phố Houston cũng đã biết tới anh thuộc cộng đoàn La Vang, giáo xứ La Vang, và trước đây thì cũng đã cộng tác với các cơ quan truyền thông, kể cả đối với đài SCN trong công việc làm giám khảo chấm thi cho những buổi thi hát của đài. Nhạc sĩ Viễn Phương được coi như một người lớn tuổi nhất trong phái đoàn, chúng tôi không biết đính xác nhưng mà ít nhất là anh cũng trên 70 tuổi, hơn già hơn chúng tôi rồi. Anh Quang Hưng với lại anh Huy Cường, chúng tôi cứ tưởng mình là người già nhất nhưng mà bây giờ mình thua anh Viễn Phương. Nhưng mà mặc dù lớn tuổi như vậy nhưng mà anh sức khỏe đến tới đâu thì anh làm việc tới đó, thì anh đứng nắng một cách không phải ngại gì cả. Tuy rằng cũng có một hai ngày gì đó và bởi vì lớn tuổi cho nên cũng vì ăn uống sau đó, và anh Viễn Phương lát nữa anh kể thì cũng đã sức khỏe gần như là suy sụp. Vâng, bây giờ chúng tôi chuyển máy cho nhạc sĩ Viễn Phương ạ.
Xin chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston, cũng như quý thính giả của Dallas và vùng phụ cận. Tôi là Viễn Phương, hiện đang có mặt tại vùng bão lũ nặng nề nhất tại Philippines. Xin chào hai anh Huy Cường và anh Quang Hưng ạ.
Dạ vâng, chào anh Viễn Phương ạ.
Vâng, xin chào anh Viễn Phương.
Dạ vâng, bây giờ thì không biết tôi có được phép bây giờ để cho
phát biểu.
À vâng, bởi vì các quý vị khán giả của cả hai đài cũng như là anh Quang Hưng và anh Huy Cường trong những ngày qua đã nghe tường thuật một phần nào về những công tác tại đây rồi, thì bởi vì chúng ta không có nhiều thời giờ cho nên xin hai anh có những thắc mắc hay muốn tìm hiểu thêm gì, những gì tôi có thể trình bày được rất ngắn gọn thì tôi xin thưa để hầu chuyện với quý vị thính giả và với hai.
Vâng, xin anh cho biết công tác chính của anh trong phái đoàn Medical Mission là công việc gì anh, và anh có những cái kinh nghiệm vui buồn gì anh có thể kể cho quý thính giả thưa anh?
Dạ thưa Như Cường, tôi khi mà tôi tham gia cái công tác này thì tôi tính rằng tham gia những công việc trong lĩnh vực y khoa, bởi vì trước đây tôi cũng đã có làm việc trong cái ngành này. Nhưng mà khi đến đây rồi, anh Như Cường biết không, có quá nhiều việc chúng ta cần làm. Cho nên ngay lúc đó tôi cũng đã có một lần đã thưa với chị Vũ Thanh Thủy là giá mà ở thành phố chúng ta có được rất nhiều thiện nguyện viên, nhất là giới trẻ mà tham gia những công tác như thế này thì quý vô cùng, bởi vì chúng ta sẽ giúp được phần nào làm nhẹ đi bớt những cái thương đau mà những người nạn nhân của Philippines đã trải qua những sự cống khổ vừa qua. Thì nhưng mà đến đây rồi anh biết không, có nhiều việc lắm. Tôi tuy rằng lớn tuổi chứ còn tất cả mọi việc từ vấn đề sắp xếp bệnh nhân, thuốc men ở kia cho tôi, kể cả quân vác vẫn khỏe như thường. Và tôi nói chuyện cái chuyện vui này cho anh nghe, tôi có cảm giác rằng trong một tuần vừa qua tôi xuống ít nhất cũng phải là 7 pound. Chuyện này muốn làm ở Mỹ khó vô cùng.
Vâng.
Dạ thưa anh, có gì hỏi thêm nữa không?
Mời quan hưng.
Dạ vâng, thưa ông Phương đó, thì chúng tôi cũng rất là ngưỡng mộ về cái lòng của ông khi mà ông cũng đã đặt chân đến cái nơi được xem là bị cái trận bão Hải Yến đánh vào khá lớn như là Tacloban. Nhưng mà khi mà ông đến đó, ông quan sát trong cái suốt cái thời gian mà ông gặp gỡ với lại người dân ở đấy đấy, thì ông có nhìn thấy được những cái hậu quả gì trên cái của cái trận bão Hải Yến vẫn còn ở trên những cái cơ thể của những cái người, hoặc là ảnh hưởng gì của cái trận bão đối với lại cái tâm thần của cái người dân sống khi mà ông gặp gỡ họ trong những cái ngày qua thưa ông?
Dạ thưa anh Quang Hưng, rất ngắn gọn tôi xin thưa anh như thế này. Bây giờ tôi không thể diễn tả lại những cái cảnh điêu tàn đổ nát ở đây, nhưng mà tôi có thể một cái ví dụ như thế này. Quý vị nào đã chứng kiến cái cảnh hoang tàn đổ nát của trận bão Katrina tại New Orleans sao, thì ở đây cái cảnh hoang tàn ở đây nó vẫn tương tự như vậy. Có nghĩa là, và tôi nghĩ rằng nó có thể còn tệ hại hơn rất là nhiều. Chiều ngày hôm nay chúng tôi công tác ở tại cái bến tàu, mà ở nơi đó có 4-5 chiếc tàu khổng lồ còn nằm mũi thì kê lên trên đường, nửa trên nửa dưới, và được những người dân họ cho biết rằng ở dưới cái chân vịt đó còn có những cái xác người tóc còn xõa ra và còn những xác dưới đó, và người ta vẫn chưa tìm cách nào để mà lôi những cái xác đó ra. Cho nên nhìn cái cảnh đó tôi đã thiệt cho anh tôi bị xúc cảm rất là nhiều. Tuy nhiên qua cái công tác này, tuy rằng cái công việc làm của phái đoàn quá nhỏ, nhưng mà chúng tôi rất được an ủi, và riêng cá nhân tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi thấy được điều này là bởi vì những người nạn nhân ở Mỹ đó, ở một cái nước giàu, sau khi mà cái tai ương nó xảy ra rồi thì có quá nhiều những phương tiện giúp họ, nghĩa là tạo cho họ niềm tin mau lắm. Nhưng mà người dân của Philippines này đã vốn đã nghèo nàn rồi, cho nên họ thất thần, họ ngơ ngơ ngáo ngáo, họ không nhìn thấy ánh sáng của tương lai. Và sự có mặt của anh em chúng tôi cũng như những phái đoàn thiện nguyện đến đây, tôi nghĩ rằng đã giúp một phần nào để cho họ có được một chút hy vọng nhìn vào tương lai của họ. Đó là cảm nghĩ của tôi, thưa anh.
Vâng, và với cái số tuổi của anh như vậy thì có trở ngại gì cho cái công tác này thưa không thưa anh? Anh có bị gặp trở ngại về vấn đề sức khỏe không ạ?
Là không, anh Như Cường, tôi khỏe lắm, không sao. Anh liên tục có nói từ đời ngày sang ngày thứ hai. Tôi cũng kỹ lắm đó, mà chả biết là do nước non này sao đó, mà từ vấn đề và tiêu hóa có vậy thôi. Thì nó làm khó chịu lắm. Và cộng với cái thời tiết ở đây, nó khá nóng. Cho nên nhưng mà sao, tôi vẫn đi làm như thường, không sao hết. Vẫn cho tới ngày hôm nay thì khỏe, rất khỏe. Không có gì trở ngại hết anh. Cho nên, tớ như Như Cường, anh Quang Hưng, còn làm nên phải tham gia nhiều quá nha.
Và nhân cái cơ hội này thì anh có thể cảm hứng khi mà về lại bên Hoa Kỳ này sáng tác ra một số những bài nhạc để nói lên tình cảnh của những người dân không anh? Anh có thể nghĩ rằng có thể có những cảm hứng đó không anh?
Tôi nghĩ là có anh. Bởi vì trong những ngày ở đây tôi bị cảm xúc rất là nhiều. mà những cảm xúc nó rất cần thiết cho một người sáng tác.
À, vâng, khi mà trước khi mà phái đoàn đến Phi Luật Tân từ bên Houston hoặc là ở những cái nơi khác thì phái đoàn cũng đã dự liệu là